Thưa Bích Đại Đức, bây giờ con xin phép đọc câu hỏi tiếp theo. Mô Phật kính bạch Đại Đức, con xem trong các kinh sách con nhận thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thường được ghi chép rõ ràng về ngày tháng năm xuất gia và nhập Niết Bàn. Còn Đức Phật A-di-đà không được đề cập đến mà lại nói là vô lượng thọ. Vậy Đức Phật A-di-đà sống thọ hơn Đức Phật Thích Ca hay sao? Con kính xin Đại Đức trả lời câu hỏi ạ.
Đức Phật Thích Ca là Đức Phật lịch sử, con người thật, việc thật, có mặt trên cuộc đời này với tư cách là một Đông Cung Thái Tử từ bỏ ngôi vua, trở thành một nhà tâm linh tu con đường trung đạo trên nền tảng của Bát Chánh Đạo, trở thành bậc đại giác ngộ. 40 năm cuộc đời của ngài đó hoằng hóa giảng kinh trên 300 nghìn pháp hội, trên dưới 300 nghìn bản kinh khác nhau, dạy chúng ta những kỹ năng để chuyển hóa tâm thức. Tất cả những cái dữ liệu về cuộc đời của ngài không chỉ được ghi trong văn học của Phật giáo mà còn được tương phản đối chiếu trong văn học của Kỳ Na giáo, Ấn Độ giáo, có đồng thời và là có trước đạo Phật. Cho nên đây là những dữ liệu ta không thể phủ định được. Đức Phật A Di Đà không phải là Đức Phật lịch sử. Ngài chưa từng có mặt trên hành tinh của chúng ta đang sống. Và Đức Phật A Di Đà được xem là Đức Phật tôn giáo, là Đức Phật tâm linh. Đức Phật đại diện cho một pháp môn tu tập hành trì. Ngài có thể tồn tại và hiện hữu ở trong một hành tinh khác, không thuộc về hành tinh của chúng ta. Mỗi một hành tinh đó, nó có một cái hệ mặt trời để nó chạy theo một cái quỹ đạo. Hành tinh chúng ta đang lệ thuộc vào cái mặt trời mà chúng ta đang nhìn thấy mỗi ngày. Trong một cái hệ mặt trời như vậy, nó có những hành tinh và nó có những định tinh. Có hành tinh có sự sống của con người, có hành tinh không có sự sống của con người. Và trong vô số các hành tinh mà Đức Phật đã nêu ra trong các kinh điển đó, nó giống như là các dải thiên hà, ngân hà, vân vân, không có gọi là hạn cực. Và do đó nó có sự sống con người rất là nhiều. Vì cái khoảng cách vật lý giữa các hành tinh trong các hệ mặt trời là khác nhau, cho nên cái múi thời gian dài và ngắn cũng rất là khác biệt. Ở trong kinh Đức Phật có mô tả là hành tinh của Ta Bà mình đang sống đó, 100 năm bằng 1 ngày 1 đêm ở trên hành tinh của chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh chúng ta đang sống. Có cái đó thì bằng là 50 năm, có cái là 30 năm. Gần với địa cầu này đó thì là mặt trăng. 1 ngày 1 đêm trên mặt trăng đó là bằng 1 tháng ở trên hành tinh của chúng ta. Cái độ trên là đó, đó là một quy luật, cái múi giờ nó khác biệt. Cũng giống như nếu so sự sống của con người với các con thằn lằn đó, thì một đời của chúng ta là bằng đến mấy chục đời của nó. Tức là trong một địa cầu thôi mà cái múi thời gian để tạo ra cái tính cách tuổi thọ ở từng chủng loại thông qua biệt kiệp và cộng nghiệp của nó đã có khác biệt rồi, thì huống hồ là con người của các hành tinh lại càng khác nhau gì hơn nữa. Đó là một sự thật mà chúng ta cần phải lưu tâm. Nếu ta đặt ra những cái bối cảnh như vừa nêu với một cái tổng thể khác biệt về múi thời gian đó, thì cái gọi là vô lượng thọ của Đức Phật A Di Đà đó không nên hiểu theo nghĩa đen là ngài không bao giờ chết. Bởi vì sanh lão bệnh tử có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Đức Phật lịch sử của chúng ta qua đời do ăn cái loại nấm độc, và nó dẫn đến cái việc hành bao tử có thể tạo ra sự ung thư. Mà trong suốt 6 năm khổ hạnh khi còn thực tập đó, ngài đã vi phạm cái sai lầm để cho cái bao tử của mình nó bị lép đó mà. Là ít ăn ít uống. Đó thì cái đó nó ảnh hưởng đến bao tử một phần rồi. Rồi ăn cái nấm độc này nữa cho nên làm cho ngài phải qua đời về cái chứng bệnh đó. Già, bệnh và chết là một quy luật. Là có nhiều người chưa già mà đã bệnh, chưa bệnh mà đã chết, cũng không phải là ít ở trên hành tinh này. Do đó Đức Phật A Di Đà dầu là có ở các hành tinh khác nào đi nữa thì ngài cũng không thoát khỏi quy luật sanh già bệnh chết giống như Đức Phật Thích Ca lịch sử đâu. Như vậy ta phải buộc phải tìm hiểu ý nghĩa của Nam Mô A Di Đà Phật là vô lượng thọ với góc độ biểu tượng và triết lý. Rồi kinh điển đại thừa là thường như thế. Mổ xẻ nó dưới góc độ của chữ đen nghĩa trắng á, ta đạt được giá trị của tín ngưỡng chứ phước báo vốn được xem như là lớp kẹo sô-cô-la. Mổ sẽ nói với biểu tượng về triết lý, ta đạt được giá trị của kim cương, mà đây chính là tông chỉ và cái cách chê chữ trong các kinh điển đại thừa như là một sở trường. Cho nên ngoài cái nghĩa đen ta đã biết rồi thì ta nên hiểu thêm chữ thọ là dài từ trên sự bền bỉ. Bền bỉ nó gồm hai đức tính, thứ nhất là kham nhẫn, một trong sáu ba la mật, thứ hai là tinh tấn. Không có bền bỉ nào mà không đi kèm với tinh tấn, không có tinh tấn nào mà bỏ rơi bền bỉ kham nhẫn. Cho nên phối hợp là kham nhẫn và tinh tấn với các mục đích thiện và giá trị cho mình và cho người thì người đó được gọi là vô lượng thọ. Thì khái niệm vô lượng này không có nghĩa là không giới hạn, mà nó ở mức độ là bền lâu hơn. Cho nên khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì ta dịch nghĩa là con xin quay về nương tựa với năng lực kham nhẫn và tinh tấn không cùng tồn. Thì lúc đó đó, cái niềm tự tin chúng ta sẽ trỗi dậy rất là lớn, sự hành trì chúng ta sẽ đặt trên một cái nền tảng tự lực rất là cao. Chúng ta vượt qua các thử thách, các gian truân, các trở ngại, các trướng duyên và không có than trời trách đất hay là quy cứ trách nhiệm về phía ai đó, mà giải quyết nó một cách rất là ổn thỏa, hoan hỷ, hỷ xả, rộng lượng, tha thứ, bỏ qua. Đó là chúng ta đang thực tập được cái năng lực là vô lượng thọ với biểu tượng thể hiện qua danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Cũng vì cái việc giải quyết sanh già bệnh chết mà Đức Phật đã đi tu, và rồi Đức Phật vẫn tiếp tục đối diện với nó. Và cái khác biệt của những bậc thánh đi theo con đường tâm linh của Đức Phật và những người phàm kẻ tục không có thực tập nó nằm ở chỗ đó, trong sanh già bệnh chết nếu là người phàm ta bị khổ đau, đập ngực, bứt tóc, ngất xỉu, bệnh tật, rồi bại sụi tâm thần, thậm chí là tư vấn mà chết. Còn đối với những người có tu học và chuyển hóa đó thì xem nó là một cái quy luật bình thường, cho nên không cường điệu nó mà vượt qua một cách rất dễ dàng và thành công. Sự khác nhau nằm ở chỗ này. Nhưng mà khác nhau nằm ở chỗ là tu thành Phật rồi là đề đề kiếp kiếp không chết. Cho nên ta phải hiểu dưới góc độ biểu tượng và giải mã nó như là một triết lý đó thì giá trị hành trì sẽ rất là sâu. Và ngược lại thì ta sẽ sử dụng được một cái lớp và tác dụng đơn giản bên ngoài thôi, thì phần thực hồi thuộc về phía chúng ta. Do đó Phật Thích Ca đã chết ở tuổi 80, Đức Phật A Di Đà vào cái múi giờ hành tinh của ngài đang sống đó nó chênh lệch 100 năm với cái hành tinh của chúng ta đi nữa thì cũng có thời ngài phải chết thôi. Còn nếu ta hiểu với biểu tượng về triết lý thì ngài vĩnh viễn không chết. Vô lượng quang là tuệ giác không giới hạn. Muốn khai thác nó ta phải có được vô tận ý của kinh Phổ Môn để ta tháo mở cái kho tàng vô tận tạng. Thì vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ chắc chắn phải có. Giải mã một biểu tượng nó đòi hỏi ta phải sử dụng các dữ liệu của văn hóa đó. Người Ấn Độ không thích nó hoạch toẹt. Văn chương thi phú muốn gọi hay là phải có điển tích, phải có những cái khó hiểu và tháo mở đúng cái chìa khóa đó thì mới được gọi là hay. Chuyện Kiều của Mỹ Du dựa trên Kim Văn Kiều của Trung Hoa, mà Kim Văn Kiều Trung Hoa là không có chỗ đứng ở trong văn học của Trung Quốc. Nhưng mà khi Nguyễn Du dịch ra tiếng Việt và dùng các điển tích của văn học thì nó trở thành là một tuyệt tác. Thế mà dịch ra tiếng Anh, Pháp, Đức, Mỹ hay gì đó nữa thì nó cũng trở thành bình thường, thay vì không giữ lại được những cái điển tích đó. Thì cái hay trong văn học đại thừa cũng như thế. Thì đó là chúng tôi chia sẻ với góc độ là một biểu tượng đó để chúng ta tham khảo thêm. Còn về nghĩa đen chữ trắng thì chúng ta đã tự biết rồi. Xin được câu hỏi khác.
Mô Phật, chúng con kính tri ân đại đức về câu trả lời.